mà ở đây thì coi như là mình đạt được cái chỗ này đó, là mình bước được một bước giác ngộ khá xa đó, cũng gọi là bước giác ngộ đầu của người tu thiền tâm, cho nên đây gọi là phần giác ngộ chung trong ba cái phần giác ngộ cho lại nơi tâm của mình. Thì cái lý này á thì nó hơi sâu hơn cái lý trước, cho nên hơi khó hiểu hơn. Mà quý vị nhớ, bởi vì tâm của mình á, thì cái tâm mà gọi là cái tâm không của mình á, nó giống như là cái gương. Tâm không á, nó giống như cái gương, thì cái thể của cái gương đó là nó không có một vật gì hết. Cái thể của cái gương đó là nó không có một hình, không có vật gì hết, nhưng mà những cái hình bóng ở bên ngoài đó thì nó lại có thể hiện trong gương. Nhưng mà chính vì nó không cho nên nó hiện được các thứ. Thế còn nếu mà nó mà có thì chắc là nó không hiện được đủ. Ví dụ cái gương mà nó thật có một cái vật gì đó thì nó hết hiện các lực khác. Nhưng mà chính nó là không có, là không có một cái vật gì hết, cho nên mọi vật mà có đối với nó thì nó đều hiện bóng hết, hiện đủ hết, là bởi vì nó là không, cái thể của nó là không. Cho nên mình mà nếu tâm mình cũng vậy, tâm mình mà trả được cái về cái thể không nó thì nó đầy đủ những cái diệu dụng, nó hiện vô cùng. Cho nên các ngày xưa mà khi đạt được tâm không đó, thì các ngài phát ra những cái trí diệu dụng nó vô cùng, mà nó nhận biết cái sự vật đó còn nhanh, còn bé nhạy hơn mình bây giờ nữa. Còn mình bây giờ đó là bởi vì nó chứa những cái gọi là những cái chủng tử, những cái trong này nó nhiều quá rồi, cho nên nó bé nhạy, nhưng mà bé nhạy theo cái đã chứa, cho nên là nó phải qua cái suy tư, cái nghĩ tưởng. Còn các ngài cái trực giác, dùng trực giác thôi. Cho nên với các thiền sư ngày xưa, có khi các ngài á đệ tử với thầy đến á, là dùng những cái mà gọi là để mà gạn hỏi á, là phải đối đáp nên là trực tiếp liền, chứ không có cho suy nghĩ. Nếu mà còn suy nghĩ đó là các ngài chưa chấp nhận, tức là hỏi phải đáp liền, đáp liền mà không có qua suy nghĩ thì mới thật sự là người mà đã thấy được đạo. Còn có suy nghĩ đó là còn nằm ở trong cái tình thức, cho nên là chưa thật đạo đạo. Cho nên ngày xưa mà ông Bàn Quẩn đó, ông Bàn Quẩn là một ông cư sĩ mà ngộ đạo đó, ông có bài kệ, ông ca ngợi về cái chỗ gọi là tâm không đó, gọi là bài kệ của ông là: thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Tức là mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Tức là người mà đạt được cái tâm không đó là đầu được trong cái gọi là trường thi Phật. Nhưng mà cái này đến cái chỗ tâm không này cũng chưa phải chỗ rốt ráo, quý vị thấy trên đường đạo nó cũng còn dài, cho nên mới nói, mới dẫn một câu là có vị thiền sư khác thì nói là: mạc vị vô tâm vân thì đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan. Tức là chớ bảo không tâm gọi là đạo, mà không tâm đó còn cách một lớp rào. Tức là không tâm là mình được cái chỗ không tâm đó là mình qua được cửa thiền, nhưng mà chưa có vào nhà thấy ông chủ, phải thấy được ông chủ, nhận được ông chủ nữa thì mới được nghĩa là rút ráo. Còn mới qua cửa thôi, phải thấy được ông chủ, nhận được ông chủ nhà nữa. Cho nên đây mới nói tới cái phần thứ ba là giác ngộ thượng. Thì cái phần giác ngộ thượng này cũng gọi là si hữu, là đối phá với vô minh hạ. Đây tức là nhận ra ông chủ đó, mình mê cái tánh giác thì niệm nó khởi và chấp ngã sai lầm. Tức là quên cái tánh giác chân thật của mình, cho nên mình mới thấy thân này là thật, rồi tâm này là thật, rồi đó là chấp ngã về thân và tâm, rồi vì quên tánh giác cho nên mới theo niệm mà khởi, khởi nó duyên theo ra những cái tướng bên ngoài. Mà bây giờ ở đây là mình giác ngộ, nhận ra trở lại mình có tánh giác, thì gọi là cái đây là cái gốc chân thật từ ban đầu của mình đó. Mà tánh giác này cho nên có khi có chỗ gọi là pháp thân, rồi có chỗ gọi là liễu liễu thường chi đó, là chân tâm, là bồ đề, niết bàn, vân vân. Đó là tùy theo mỗi cái một cái dụng của nó mà đặt cho một cái tên, mà ở đây mình quan trọng là mình phải nhận ra cái thể của nó, cho nên nhận ra cái thể giác đó là cái quan trọng, chứ đừng có kẹt trên những cái tên. Thì mỗi vị đó, mỗi vị nhớ quay về cái chỗ tánh giác của mình đó, thì cái chỗ đó là cái gốc ban đầu mà mình đã mê. Mình ban đầu mình mê là mê từ tánh giác này đó. Cho nên ở đây mà có dẫn cái câu chuyện là tổ Quỳ Khả một hôm là bỗng nhiên đại ngộ, rồi nó bạch với tổ Đạt Ma là từ đây con đã giết hết các duyên, giết hết các duyên tức là không còn chỗ nào để duyên cho bác hết. Rồi tổ Đạt Ma mới bảo chớ rơi vào đoạn diệt. Đoạn diệt tức là không còn gì hết á. Quỳ Khả ngày mới thưa là không rơi. Tổ Đạt Ma nó hỏi làm con làm thế nào, thì Quỳ Khả thưa là con rõ ràng thường biết mà nói không thể đến. Tổ Đạt Ma mới dạy đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ có nên hồ nghi. Tức là không còn rơi vào các duyên nhưng mà rõ ràng thường biết. Bởi vì mình thường thường mình biết là phải có duyên, có duyên mới biết, còn bây giờ đây ở đây là không rơi vào các duyên nhưng mà vẫn luôn rõ ràng thường biết. Tức là có đối tượng cũng biết mà không đối tượng cũng biết. Còn mình bây giờ là chỉ khi nào có đối tượng mới có biết, còn không đối tượng là lờ mờ. Không đối tượng là lờ mờ không biết. Cho nên đó gọi là cái biết mà của trong mê. Thì ở đây nhận được cái chỗ này đó là cái chỗ rất là sâu ở trong não, mà người đạo đó là phải đến cái chỗ này.